Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam ngừng đàn áp tiếng nói đối kháng. Việt Nam Airlines đổi đường bay để tránh khả năng Mỹ oanh kích Syria. Nguy cơ Mỹ-Nga đối đầu tại Syria. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh trên Biển Đông. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu nói rằng báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học không xác nhận xuất xứ của chất độc được sử dụng để ám hại cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái Yulia của ông. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng báo cáo này chỉ xác nhận thành phần của chất độc được sử dụng. Nhà Ngoại giao Nga nói tiếp rằng việc Anh Quốc nói báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học xác nhận quan điểm của Anh về vụ điệp viên Spiro là cường điệu hóa. Chất độc giết người làm cựu điệp viên Nga và con gái ngã gục vào tháng trước tại Anh là một loại chất độc thần kinh Novichok được tinh chế cao theo kết luận của Tổ chức Theo dõi Vũ khí Hóa học Toàn cầu vào ngày 12 tháng 4. Ông Sergei Skripal, cựu đại tá tình báo quân đội Nga, người đã tố giác hàng chục điệp viên Nga cho cơ quan tình báo nước ngoài, MI6 của Anh, và cô Julia, con gái ông, được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế tại thành phố Salisbury vào ngày 4 tháng 3. Anh đổ lỗi cho Nga, ra tay đầu độc, và Thủ tướng Theresa May nói hai cho con ông Skripal bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok của quân đội do Xô Viết chế tạo trong những năm 70 và 80. Moscow bác bỏ bất cứ có sự liên hệ nào trong vụ này và cho rằng Anh đã thực hiện cuộc tấn công để khơi dậy nỗi sợ hãi chống Nga. Nhưng Anh đã yêu cầu Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học thử nghiệm các mẫu lấy từ Salisbury.
Khả năng các nước phương Tây phát động một chiến dịch quân sự ở Syria dẫn đến một cuộc đối đầu với Nga đang phủ lên vùng Trung Đông hôm thứ Sáu, 13 tháng 4, mặc dù chưa thấy có dấu hiệu rõ rệt cho thấy cuộc tấn công do Hoa Kỳ dẫn đầu sắp diễn ra. Các chuyên gia vũ khí hóa học quốc tế đã tới Syria để điều tra cuộc tấn công bằng khí độc mà các lực lượng chính phủ Syria bị quy lỗi là đã thực hiện tại thị trấn Duma, giết chết hàng chục người. Hai ngày trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh cáo Syria rằng các tên lửa sẽ tới nước này để đáp lại cuộc tấn công vũ khí hóa học. Các đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm thứ Sáu sẵn sàng đổ lỗi cho ông Trump thay vì cho ông Assad về cuộc khủng hoảng mới nhất. Phó Thủ tướng Nga Arkady Volkovich nói các quan hệ quốc tế không nên phụ thuộc vào tâm trạng của một người vào buổi sáng, một cách nói rõ ràng ám chỉ những tin nhắn trên Twitter của ông Trump. Phát biểu tại một diễn đàn, ông Voskovich nói, chúng ta không thể tùy thuộc vào một người ở phía bên kia đại dương nghĩ những gì trong đầu của ông ta vào buổi sáng. Chúng ta không thể chấp nhận những rủi ro như vậy. Nga cảnh báo các nước phương Tây chớ tấn công ông Assad, nhân vật cũng được Iran hỗ trợ, và nói rằng không có bằng chứng nào khả dĩ cho thấy có cuộc tấn công hóa học ở Duma, một thị trấn gần Damascus thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy cho tới tháng này. Ông Vasily Nebenzia, đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc nói, ông không thể loại trừ nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Nga. Ông nói với các nhà báo, ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow đã tiếp xúc với Washington, tuy nhiên tình hình rất đáng báo động. Cầu xin Thượng Đế đừng để xảy ra bất cứ hành động mạo hiểm nào ở Syria, tiếp theo sau những trải nghiệm tại Libya và Iraq, ông nói trong một cuộc họp báo. Sheikh Naim Qassem, nhân vật thứ hai của Hezbollah, được Iran hậu thuẫn nói với tờ Al-Jumhuria của Lebanon. Tình hình không cho thấy là một cuộc chiến toàn diện sắp xảy ra, trừ phi ông Trump và ông Netanyahu hoàn toàn mất trí. Các đồng minh của Hoa Kỳ đã đưa ra những phát biểu mạnh mẽ ủng hộ Washington, tuy chưa có kế hoạch quân sự nào rõ ràng. Hôm thứ Năm 12 tháng 4, Thủ tướng Anh Theresa May đã giành được sự ủng hộ của các bộ trưởng cấp cao để có hành động chưa xác định rõ rệt là gì, để cùng Hoa Kỳ và Pháp ngăn chặn Syria sử dụng vũ khí hóa học một lần nào nữa. Một số nhà lãnh đạo quốc gia tỏ ra rất lo lắng, muốn tránh xảy ra đối đầu giữa Mỹ và Nga. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 4 lên tiếng kêu gọi Việt Nam ngừng cấm đoán hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hay dập tắt tiếng nói đối lập sau khi chính quyền Hà Nội bỏ tù gần chục nhà hoạt động với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trong một thông cáo báo chí phát đi từ Geneva vào ngày 12 tháng 4, nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nêu ra trường hợp của 6 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, bao gồm ông Nguyễn Văn Đài, bà Lê Thu Hà, ông Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Nhân Trọi bị tuyên án vào ngày 5 tháng 4 với mức án từ 7 đến 15 năm tù giam và sau khi mãn án còn phải bị quản chế trong nhiều năm. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đặc biệt lo ngại rằng tất cả 6 nhà tranh đấu trên đều bị giam cầm, hạn chế tiếp xúc với luật sư trước khi bị đưa ra xét xử. Như vậy rõ ràng là vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và nhận định rằng chính quyền Việt Nam truy tố họ chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ nhân quyền và ủng hộ các hoạt động dân chủ. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nói với VOA rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng bênh vực cho giới tranh đấu Việt Nam là rất đáng quý, nhưng dường như những lời kêu gọi như thế vẫn chưa đủ mạnh.
Có lẽ đủ mạnh thì chưa. Cũng chưa bao giờ đủ mạnh, bởi thực ra mà nói trước đây quốc tế là gây áp lực đối với Việt Nam rất là nhiều. Nhưng hầu như là cái chuyện mà để cho họ nghe theo hầu như là tác động có tác động nhưng mà rất là ít. Và cái tôi nghĩ rằng là cái bản án của 7 người trong hai đợt xử án vừa rồi là một cái sự thách thức công luận quốc tế, thách thức loài người tiến bộ.
Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng về trường hợp của nhà tranh đấu Nguyễn Văn Túc, người vừa bị tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế hôm 10 tháng 4, cũng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trước đó, Hoa Kỳ, Liên minh châu và nhiều quốc gia châu Âu đã lần lượt lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ và đồng thanh nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết. Hôm 9 tháng 4, Quốc hội Đức đã đăng tải tuyên bố của bà Guy Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức. Trong đó, bà chính thức nhận bảo trợ cho nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển trong chương trình Dân biểu bảo vệ dân biểu của Quốc hội nước này. Bà Jensen nói ông Nguyễn Bắc Truyển bị một tòa án ở Hà Nội kết án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia. Tôi muốn ông ấy được trả tự do. Bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, người vừa được thăm chồng vào ngày 23 tháng 3 sau gần 8 tháng bị giam cầm, cho VOA biết.
Anh Truyển đã khẳng định với tôi là anh không có tội và tất cả những anh chị trong Hội Nhân chủ đều không có tội. Mà riêng đặc biệt anh Truyển đã là không còn là nằm thành viên trong Hội Nhân chủ nữa. Nhưng mà họ lấy cái lý do là họ trả thù anh Truyển. Dù anh có tham gia là giai đoạn đầu, mà giai đoạn đầu thì chỉ là đóng góp những cái ý kiến mà ý kiến đó là quyền của mọi người dân, có quyền là bày tỏ quan điểm, bày tỏ cái ý kiến của mình, thì chỉ là những cái ý kiến chứ chưa có hoạt động nữa. Mà quan trọng nhất là cái thời gian mà hoạt động thì anh Chuyển không còn tên trong đó, mà cũng không có một cái sinh hoạt nữa. Vì vậy mà họ vẫn kéo anh Chuyển, cố tình kéo anh Chuyển vào để họ cáo buộc anh Chuyển, thì cái điều này tôi thấy rất là độc đoán và tùy tiện.
Hôm 12 tháng 4, ngay sau khi Việt Nam tuyên án 7 năm tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng và 9 năm tù với bà Nguyễn Thị Xuân và 1 năm tù đối với ông Vũ Văn Hùng, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động. Ông James Gomez, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ân xá quốc tế viết rằng Nguyễn Viết Dũng là một nhà hoạt động trẻ dũng cảm ở đất nước mà nhân quyền bị chà đạp. Ông đã từng bị tù trước đó vì các hoạt động ôn hòa của mình. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 12 tháng 4 cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam thường tuyên bố tôn trọng nhân quyền, nhưng hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại.
Sau hai lần Repsol bị Việt Nam yêu cầu ngừng các dự án khoan dầu trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc, các chuyên gia cảnh báo sẽ không có công ty nước ngoài nào còn muốn đầu tư vào các dự án ngoài khơi của Việt Nam nữa. Hai chuyên gia về Biển Đông của Mỹ, Gregory Pauling của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye, cho rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át trên Biển Đông và không biết phải tiến lên phía trước như thế nào. Repsol, công ty năng lượng của Tây Ban Nha, được cho là đã phải dừng dự án khoan thăm dò dầu khí cá rồng đỏ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Reuters và BBC công bố tin này hôm 23 tháng 3, trong cùng tháng sau khi Mỹ đưa hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới thăm cảng Đà Nẵng. Tháng 7 năm 2017, Repsol lần đầu tiên phải ngừng khai thác một lô trong dự án cá rồng đỏ ở bãi Tư Chính do sức ép của Bắc Kinh lên Hà Nội. Sau động thái này, các chuyên gia về Biển Đông cho rằng lối đe dọa này của Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ khi Trung Quốc dọa dùng vũ lực. Và trong bối cảnh đó, Việt Nam phải nhượng bộ để có thời gian thay đổi chiến lược đối phó với Trung Quốc. Dự án này nằm trong khu vực mà Việt Nam nói là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình, nhưng lại gần với đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Việt Nam lại bắt buộc Repsol, đối tác của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, ngừng dự án sau áp lực từ phía Trung Quốc, theo khẳng định của hai nguồn tin tại Repsol. Điều này cho thấy Việt Nam tự nhận rằng họ không có vùng đặc quyền kinh tế, theo nhận định của Giám đốc Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở Washington, Gregory Pauling.
You've now seen Repsol and its subsidiaries twice lose hundreds of millions of dollars of exploration they've already.
Repsol đã phải hai lần ngừng dự án và mất hàng trăm triệu đô la đầu tư vào việc thăm dò mà không được báo trước chỉ vì áp lực của Trung Quốc. Điều này có thể làm hỏng nhiều kế hoạch thăm dò ngoài khơi của Việt Nam. Không giống bất cứ nước nào khác trên thế giới, Việt Nam không dễ dàng để có quyền khai thác các nguồn dầu khí trên biển một cách độc lập.
Theo báo cáo lỗ lãi năm 2017 của Repsol, hãng này đã chi khoảng 41 triệu đô la cho công tác thăm dò dầu khí ở Việt Nam hồi năm ngoái. Nguồn tin của BBC cho biết Repsol mất khoảng 200 triệu đô la cho dự án cá rồng đỏ vừa bị ngưng lại trong tháng 3 vừa qua.
It is hard for me to see how they can move forward now with any offshore project because
tôi không biết Việt Nam sẽ tiếp tục thế nào với các dự án thăm dò ngoài khơi, bởi vì không có công ty nước ngoài nào sẽ muốn đầu tư vào bất kỳ một dự án ngoài khơi nào của Việt Nam trên Biển Đông nữa.
Đồng ý kiến với nhà nghiên cứu của CSIS, chuyên gia Vu Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cũng cho rằng việc ngưng các dự án ở cá rồng đỏ rõ ràng đã gửi đi một thông điệp ớn lạnh tới các công ty dầu khí muốn đầu tư vào các dự án ngoài khơi Việt Nam. Giáo sư này cho biết ông nghĩ rằng Việt Nam đang lúng túng trong việc làm thế nào để tiến lên phía trước. Trung Quốc trong lịch sử đã nhiều lần dùng sức ép để ngăn cản việc khai thác dầu khí trên các vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và nhiều nước khác. Cách đây hơn 10 năm, chính phủ Trung Quốc từng ép tập đoàn dầu khí BP của Anh ngừng thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông của Viện Nghiên cứu Chatham House ở London, Bill Hayden, viết trong cuốn sách mới xuất bản gần đây có tên Biển Nam Trung Hoa, tranh giành quyền lực ở châu Á. VOA tìm cách tiếp cận với một số giới chức và chuyên gia trong ngành dầu khí ở Việt Nam, trong đó có BP và những nhà thầu liên đới trực tiếp tới dự án của Repsol, nhưng họ đều từ chối bình luận về các hoạt động dầu khí ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ công khai thừa nhận đã phải dừng các dự án thăm dò dầu khí với Repsol vì sức ép của Trung Quốc. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam vào đầu tháng này đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí của họ trong năm nay. Theo bài viết đăng tải trên trang web của Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4, Tập đoàn Dầu khí này nói những diễn biến phức tạp trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở cửa của tập đoàn. Hiện tại, Việt Nam đang xem xét rút lại một dự án hợp đồng thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn ExxonMobil ở ngoài khơi bờ biển miền Trung, công ty cổ phần CNG Việt Nam cho VOA biết. Trung Quốc cũng đã gây áp lực buộc Việt Nam trì hoãn dự án khí đốt nhiều tỷ đô la với tập đoàn ExxonMobil của Mỹ. Theo nguồn tin từ trong nước của giáo sư Vu Vinh, mỏ cá voi xanh là một hợp tác của tập đoàn dầu khí Mỹ với Petro Việt Nam. Petro Việt Nam cũng nói rằng việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường.
Ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng có đơn xin vắng sinh hoạt đảng tại Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do sức khỏe yếu. Báo Vietnamnet chiều ngày 13 tháng 4 trích lời một lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng xác nhận rằng ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin miễn sinh hoạt đảng do sức khỏe yếu phải điều trị bệnh. Theo thông tin từ Thành ủy Đà Nẵng, ông Xuân Anh có gửi đơn xin miễn sinh hoạt đảng từ tháng 12 năm 2017, trong đó nêu lý do là để điều trị bệnh phình động mạch và đã đặt stent trong não. Báo Dân Việt cho biết cựu bí thư Đà Nẵng xin được miễn sinh hoạt đảng kể từ lúc gửi đơn cho đến khi sức khỏe ổn định. Tờ báo này cho biết ông Xuân Anh đã đi khám điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vào tháng 1 năm 2018. Truyền thông Việt Nam trích lời lãnh đạo Thành ủy thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận đơn, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện các bước theo đúng quy định và ra một quyết định đề nghị miễn sinh hoạt đảng cho ông Xuân Anh với 100% đảng viên trong chi bộ đồng ý. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Xuân Anh bị kỷ luật đảng, mất chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng vì các vi phạm cá nhân bị coi là nghiêm trọng cũng như những khuyết điểm của Thành ủy Đà Nẵng. Vào tháng 2 năm 2018, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, một người có liên quan đến nhiều quan chức ở Đà Nẵng, trong đó có ông Xuân Anh. Cũng từ tháng 2 năm 2018 cho đến nay, nhiều tờ báo trong nước đã đồng loạt lên tiếng viết bài về trường hợp ông Nguyễn Xuân Anh, về vụ ông Anh nhận hai ngôi nhà của đại gia Vũ Nhôm. Ngoài ra, ông Hồ Ánh, Phó Phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, từng là thư ký của cựu bí thư Xuân Anh, cũng bị tố đã sử dụng ngôi nhà của ông Vũ Nhôm. Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam hôm 13 tháng 4 nhận định rằng bất lợi lớn nhất của ông Nguyễn Xuân Anh hiện nay là dính tới Vũ Nhôm, một trong những đại án mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang mở rộng điều tra. Ngoài ra, sai phạm trong dự án bán đảo Sơn Trà trị giá 2.600 tỷ đồng của ông Vũ Nhôm cũng khiến cho ông Nguyễn Xuân Anh mất ăn mất ngủ. Ông Nguyễn Xuân Anh năm nay 42 tuổi, là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Với khả năng Mỹ sẽ oanh kích Syria vì vụ tấn công vũ khí hóa học cùng những cảnh báo được đưa ra, Vietnam Airlines đã thay đổi đường bay của các tuyến bay tới châu Âu để tránh khu vực chiến sự, theo truyền thông trong nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh phương Tây đang thảo luận hành động quân sự thích hợp để trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì bị nghi đã tấn công bằng khí độc vào thường dân hôm 7 tháng 4 tại một thị trấn của Syria. Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol hôm 11 tháng 4 đã đưa ra cảnh báo máy bay đi qua khu vực phía đông của Địa Trung Hải phải thận trọng vì có nguy cơ xảy ra các cuộc không kích nhắm vào Syria, theo Reuters. Eurocontrol đưa ra cảnh báo gấp về nguy cơ xảy ra không kích vào Syria bằng tên lửa trong 72 giờ tới, cùng khả năng hệ thống định vị vô tuyến bị gián đoạn liên tục. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết kể từ ngày 11 tháng 4, các chuyến bay của hãng đi và đến châu Âu được chuyển hướng để tránh xa khu vực Biển Đen, theo ghi nhận của thông tấn xã Việt Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường được VOV trích lời nói các đường bay đến châu Âu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam chiều đi không qua khu vực này nhưng chiều về có qua khu vực Biển Đen. Do vậy, Cục Hàng không đã có kế hoạch điều chỉnh đường bay chiều về tránh khu vực Biển Đen. Công tác điều chỉnh đã được thực hiện từ đầu tuần này. Đường bay thông thường của Vietnam Airlines tới châu Âu qua khu vực cách Syria khoảng 600 đến 700 km. Đường bay mới được điều chỉnh sẽ khiến thời gian bay dài hơn 15 phút và phát sinh thêm chi phí, nhưng hãng sẽ không tăng giá vé. VOV trích lời đại diện Vietnam Airlines nói. Hãng cho biết vẫn quyết định chuyển hướng đường bay với mục đích đặt an toàn khai thác lên hàng đầu. Vietnam Airlines là hãng hàng không trong nước duy nhất khai thác đường bay đi châu Âu với các chuyến bay hai chiều từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới Paris, Frankfurt và London. Trước đây, Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh các đường bay đi Pháp, Đức và Anh để tránh không phận Ukraine, đặc biệt sau khi máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi trúng tên lửa khi đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur. Căng thẳng ở Syria những ngày qua gia tăng nhanh chóng với hàng loạt cảnh báo được đưa ra. Tổng thống Trump hôm 8 tháng 4 tuyên bố sẽ khiến Iran và Nga phải trả giá đắt vì hậu thuẫn chính quyền Syria, bên mà Washington cáo buộc là đã thực hiện vụ tấn công hóa học tại Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh của nước này đang được đặt trong tình trạng báo động kể từ ngày 10 tháng 4, với các biện pháp phòng ngừa tại căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực Damascus kiểm soát trên cả nước vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, theo các nhà quan sát chiến tranh.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Chủ trì lễ duyệt binh hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sáng thứ Năm, 12 tháng 4 trên Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nhu cầu xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh chưa bao giờ cấp bách như bây giờ. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc loan tin hôm 13 tháng 4 nói rằng đây là cuộc duyệt binh hải quân lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Tham gia duyệt binh có hơn 10.000 quân nhân cùng 48 chiến hạm và 76 chiến đấu cơ, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu ngầm mới nhất. Hơn phân nửa các con tàu này đã được đóng sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào năm 2012. Khoác trên người bộ quân phục, ông Tập bước lên tàu khu trục Changsha giữa lúc ban quân nhạc chơi bản quốc ca. Ông Tập duyệt hàng binh danh dự trên boong tàu trước khi chiếc tàu khu trục lên đường tới địa điểm duyệt binh. Ông Tập đọc bài diễn văn sau cuộc duyệt binh, nói rằng từ lâu Trung Quốc vẫn theo đuổi mục tiêu xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh như một thành tố chủ yếu nhằm đảm bảo công cuộc hồi sinh đất nước. Từng thực diễn tiến này, CNN dẫn lời ông Tập cam kết đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa lực lượng hải quân, nhấn mạnh mục tiêu của ông là cải cách hải quân Trung Quốc thành một lực lượng đẳng cấp quốc tế dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập đã giám sát các nỗ lực nhằm phát triển đáng kể sức mạnh của Hải quân Trung Quốc, biến một lực lượng về phần lớn chỉ có tính cách tự vệ và hoạt động ven biển thành một lực lượng hải quân hoạt động xa bờ và trên biển sâu, có khả năng phóng đi sức mạnh vào những vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch nước Trung Quốc yêu cầu các sĩ quan và binh sĩ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đáp lời kêu gọi của Đảng và nhân dân vào bất cứ lúc nào, quyết tâm bảo vệ các quyền lợi quốc gia và cố gắng đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trang tin news.com.au hôm 13 tháng 4 nhận định rằng hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã khiến các nước láng giềng lo ngại trong bối cảnh leo thang tranh chấp lãnh thổ hàng hải ở Biển Đông, Hoa Đông và căng thẳng trên eo biển Đài Loan. Quan hệ gắn bó hơn với Trung Quốc, một nước mà trước đây Philippines không tin tưởng, đã giúp Manila lấy đà thêm trong tuần này sau khi Bắc Kinh cam kết đổ thêm một đợt đầu tư vào Philippines và đưa ra những ý tưởng mới trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines tại Trung Quốc hôm thứ Ba, nước chủ nhà đã cấp 73 triệu đô la tiền viện trợ kinh tế và xây cơ sở hạ tầng, trong khi 9 công ty Trung Quốc ký ý định thư để thăm dò các dự án kinh doanh trị giá 9,8 tỷ đô la tại Philippines. Các chuyên gia ở Manila nói rằng đó là những lợi ích mới phát xuất từ tình hữu nghị giữa nền kinh tế lớn nhất châu Á và nước Philippines còn nghèo khó. Trước năm 2016, hai nước bất đồng với nhau dưới thời Tổng thống Benigno Aquino do vụ tranh chấp chủ quyền trên biển. Trung Quốc đã cam kết sẽ viện trợ và đầu tư vào Philippines tổng cộng 24 tỷ đô la hồi tháng 10 năm 2016, giữa lúc hai bên đặt nền móng cho các mối quan hệ ấm áp hơn. Các khoản viện trợ đầu tư đó đã giúp Manila xây các tuyến đường sắt và chiến đấu chống các phần tử nổi dậy Hồi giáo trên đảo Mindanao của Philippines. Giáo sư khoa học chính trị Herman Kraft thuộc Đại học Philippines Diliman ở Metro Manila nói, nếu nói rằng tình hình đang ngày được cải thiện ở Philippines, riêng trong lĩnh vực kinh tế, ở một chừng mực nào đó, tất cả những điều đó có thể được quy cho những nỗ lực của ông Duterte cải thiện các quan hệ với Trung Quốc tốt hơn so với dưới thời chính quyền Aquino. Hai năm trước, người dân Philippines tỏ ra bất bình khi tổng thống mới được bầu của họ bắt đầu theo đuổi một chính sách thân thiện với Trung Quốc. Cựu tổng thống Aquino trước đây chống sự hiện diện của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi mà hai nước có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Một cuộc xung đột năm 2012 liên quan tới bãi cảng Scarborough dẫn đến các vụ tẩy chay Philippines tại Trung Quốc và Manila để đơn kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Tòa án ra phán quyết trao phần thắng cho Manila vào giữa năm 2016. Ông Duterte đã duy trì được sự ủng hộ của nhiều người Philippines, một phần nhờ nhận được viện trợ của Trung Quốc để tài trợ cho các dự án hạ tầng mới của chính phủ trị giá 169 tỷ đô la và thúc đẩy nền kinh tế. Các khoản đầu tư mà Trung Quốc thông báo trong tuần này sẽ tạo ra việc làm cho 10.000 người, theo trang web của Tổng thống Philippines cho biết hôm thứ Sáu 13 tháng 4. Trang web cho biết các dự án đó bao gồm nhiều dự án du lịch lớn. Trung Quốc đã buông lỏng các hoạt động quanh bãi cảng Scarborough và hai bên đang thảo luận kế hoạch thăm dò dầu chung trên vùng biển mà hai bên đang tranh chấp. Ông Tập Phong Duterte hôm thứ Tư đồng ý để tăng cường liên lạc thông tin như một cách để tránh tai nạn trên vùng biển tranh chấp. Mức ủng hộ dành cho ông Duterte lên tới 70% trong quý I năm 2018 theo thăm dò của cơ quan nghiên cứu Social Weather Station ở Manila. Con số này đã giảm 1% so với tháng 12 năm trước. Ông Duterte cũng vẻ vãn Nhật Bản đến nước này đầu tư vào Philippines và các quan hệ với Hoa Kỳ, từng là thực dân cai trị Philippines, đã bắt đầu cải thiện vào cuối năm ngoái sau một thời gian sa sút quan hệ sau khi ông Duterte đắc cử. Giám đốc điều hành của Tổ chức Vận động Thay đổi Chính trị và Cải cách Phi luật tân, Ramon Casipul, nói, tôi nghĩ ông ấy cố không thể hiện lập trường quá thân Trung Quốc. Người dân Philippines nói chung tin tưởng vào chính sách giao hảo với Trung Quốc của Tổng thống Duterte. Nhà kinh tế Rahul Bajoria của công ty Barclay ở Singapore nói các quan chức Philippines sẽ hoan nghênh các khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc để bù đắp cho sự sụt giảm của các khoản đầu tư nước ngoài khác. Đầu tư trực tiếp vào Philippines đạt mức cao nhất trong lịch sử là 10,05 tỷ đô la trong năm ngoái, tăng 21,45% so với năm 2017, trang Rappler.com cho biết. Nguồn tin này trích dẫn đầu tư từ Trung Quốc và Nhật Bản là các nguồn tăng trưởng đầu tư bền vững cho Philippines trong những tháng đầu năm 2018. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.